vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Vào ngày 25 tháng 4 hàng năm, người dân Úc thức dậy sớm từ trước lúc bình minh để ra ngoài tham dự lễ tưởng niệm hừng đông gần nơi ở của mình nhất. Phần lớn người Úc trong dịp này sẽ đi du lịch đến bán đảo Gallipoli, nằm dọc eo biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ, để có mặt tại buổi lễ tưởng niệm ở chính nơi xảy ra cuộc chiến đẫm máu trong Thế chiến thứ nhất, khiến 11.400 binh sĩ của Liên quân Úc Đại lợi Tân Tây Lan thiệt mạng. Năm nay, khi các biện pháp ngăn chặn coronavirus đang được áp dụng khắp nước Úc, nhiều ý tưởng đã ra đời, giúp mọi người vẫn có thể tưởng nhớ những binh sĩ đã hy sinh trong chiến trận khi đang bị cách ly trong nhà. Hơn bao giờ hết, đây là lúc mà tinh thần của ngày Anzac Day càng được trân trọng để đưa nước Úc bình an bước qua dịch bệnh. Đó là tình bằng hữu, lòng can đảm, sự khéo léo, lòng nhẫn nại và tinh thần hài hước. Những phẩm chất đó đã khiến những thanh niên Úc trẻ tuổi vào ngày 25 tháng 4 năm 1915 sẵn sàng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến trên bán đảo Gallipoli. Và sau này, khi những di dân đào thoát khỏi các vùng chiến sự khắp thế giới đến tị nạn tại Úc, đã tạo nên một đội quân Anzac của nhiều sắc tộc cùng diễn hành bên cạnh những người lính Úc trong ngày lễ Anzac Day. Ông Võ Minh Cương, Chủ tịch Tổng hội Cựu quân nhân Việt Nam tại Úc nói:
Tại vì ngày Anzac, viết tắt là cái chữ Australian New Zealand Corps, tức là Liên quân Úc và New Zealand đã đổ bộ tại bán đảo Thổ Nhĩ Kỳ, có tên là Gallipoli. Vì lý do đó nên Cựu quân nhân quân lực Cộng hòa từ những ngày đầu đã tới Úc, và cái ngày này giống như một cái ngày quân lực của quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 ngày xưa. Và cảm tưởng của chúng tôi rất lấy làm hãnh diện khi đi diễn hành ngày Anzac 25 tháng 4 hàng năm, vì để tưởng nhớ tới ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày xưa chúng tôi đã đi diễn hành. Thứ hai nữa là trong thời gian chiến tranh Việt Nam thì nước Úc là một đồng minh, New Zealand cũng là một đồng minh của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nói như vậy để chứng tỏ rằng cái ngày Anzac này đối với quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như đối với những cựu quân nhân như chúng tôi rất là hãnh diện đi được đi diễn hành dưới lá cờ của Việt Nam Cộng hòa, cờ vàng ở sọc đỏ. Bên cạnh đó thì có cái cờ của quân lực Việt Nam Cộng hòa và cờ Úc nữa. Thưa cô Tâm, cái niềm hãnh diện đó cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi mặc dầu không còn mặc trên người những bộ quân phục, nhưng lúc nào cũng tưởng nhớ tới những cuộc diễn hành trước năm 1975 qua cuộc diễn hành Anzac tại nước Úc. Thưa cô Tâm.
Dạ thưa chú, năm nay chú sẽ kỷ niệm ngày Anzac như thế nào trong hoàn cảnh cách ly để mà bảo vệ an toàn khỏi dịch bệnh ạ?
Dạ, cảm ơn cô Tâm và thưa quý thính giả. Hàng năm để chúng tôi kể hàng năm, nếu mà không có cái dịch về virus của bệnh Vũ Hán thì buổi sáng vào khoảng chừng 4 đến 5 giờ thì có một cái buổi lễ gọi là Dawn Service ở Cenotaph Sydney, tức là cái tượng đài của lính ở tại Sydney đó, gọi là lễ hừng đông, gọi là Dawn Service. Thì cựu quân nhân quân đội Cộng hòa năm nào cũng có cử người để mà tham dự buổi lễ hừng đông đó. Sau buổi lễ hừng đông thì tất cả các cựu quân nhân quân đội Cộng hòa tập trung để diễn hành ngày Anzac. Thường thường thì chúng tôi tập trung ở gần cái ga xe lửa đi diễn hành cùng với tất cả những cựu quân nhân Úc, cũng như tất cả những quân nhân của các nước đồng minh đã từng là đồng minh của quân lực Úc. Ví dụ như trong cuộc chiến tranh còn thì những nước Đông Âu chẳng hạn bị Cộng sản chiếm đóng, thì có những người và cựu quân nhân đi tham dự ngày đó. Thì cựu quân nhân quân đội Cộng hòa năm nào cũng tham dự lễ hừng đông và lễ diễn hành. Có hàng năm thì lên rất là nhiều người, hàng trăm người, 500-600 người trong diễn hành để tham dự ngày Anzac đó, thưa cô Tâm.
Dạ, xin cảm ơn chú. Với người cựu quân nhân Việt Nam Nguyễn Định, những hành động tưởng niệm trong những ngày Anzac Day và tháng Tư Đen sẽ là gì?
Xin chào cô Lê Tâm. Tôi tên là Nguyễn Định. Hiện đang nhận nhiệm vụ là chủ tịch cựu quân nhân của Việt Nam Cộng hòa tiểu bang Victoria. Tôi tốt nghiệp khóa 170 trường bộ binh Thủ Đức. ra trường lúc năm 70 và phục vụ cho đến ngày 30 tháng 4 đen và phục vụ tại tiểu khu Bình Thuận, tức là tỉnh Phan Thiết đó, trong cái đơn vị gọi là đại đội chiến trị của tiểu khu. Và sau tháng 4 75 thì tôi bị tập trung trong trại tập trung 6 năm rưỡi, được thả ra vào năm 81 và đến định cư tại Úc vào năm 1983.
Dạ thưa chú, suy nghĩ của những cựu quân nhân Việt Nam tại Úc như chú trong ngày lễ Anzac Day là gì ạ?
Ngày Anzac Day là một cái ngày quan trọng trong cái lịch sử của nước Úc. Cũng như những người Việt tị nạn khác, thì các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi đến định cư tại Úc đó, thì cũng đã học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, về đời sống và lịch sử của nước Úc để mà hội nhập cũng như là để hướng dẫn cho các cái thế hệ con cháu. Cho nên khi mà hiểu rõ về sự chiến đấu của các chiến sĩ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trong một cái tình trạng khắc nghiệt như là cái trận đánh tại Gallipoli đó, thì các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa rất cảm phục và kính trọng các chiến sĩ Úc và Tân Tây Lan. Tôi xin nói thêm điểm này là cái sự kính trọng này đó, nó mang một ý đặc biệt. Vì đây là sự kính trọng của một người lính cũng ở trong cái tình trạng, đã ở trong tình trạng chiến đấu mà cái hoàn cảnh là có thể hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào.
Dạ thưa chú, vậy chú đã từng tham dự lễ diễu hành Anzac Day nào chưa chú?
Dạ thưa cô, trước đây khi tôi ở Sydney thì tôi có tham dự một năm. Dạ, và khi về Melbourne thì trong 3 năm vừa qua tôi có tham dự cái lễ diễu hành Anzac Day tại Melbourne.
Dạ. Dạ, lúc đó cảm xúc của chú như thế nào ạ?
Cảm xúc thì có rất nhiều cảm xúc. Hãnh diện và vui. Hãnh diện vì cái đoàn diễu hành mà của cái hội cựu quân nhân của Tây Ban Victoria đó, là khi mà được dân chúng hai bên đường cũng như là các cái quan khách tại khán đài đó ủng hộ rất nhiều. Có thể tự hào, cựu quân nhân của Victoria có thể tự hào là cái đội hình rất đẹp, bởi vì có cái bảng ghi là Việt Nam Cộng Hòa, rồi có ba em nữ hậu duệ với cái áo dài có quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đi đầu, và sau đó là các cái quốc kỳ và quân kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quốc kỳ Úc. Rồi có rất nhiều các cựu quân nhân trong những cái quân phục của các quân binh chủng. Đặc biệt là có những cựu quân nhân mà phải lái xe khoảng 300 cây số về để tham dự ngày Anzac Day. Đó là cái hãnh diện. Còn cái vui là được gặp lại một số các cái chiến sĩ của Úc mà các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có sinh hoạt chung trong những cái sinh hoạt tại Victoria, cũng như là được gặp lại các cái chiến hữu trong mặc dù những đơn vị khác nhau nhưng mà có thể có nhiều chung, nhiều cái câu chuyện, nhiều cảm xúc khác nhau. Cho nên nói tóm lại, ngày Anzac Day thì đa số các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa khi mà đi tham dự thì rất là hãnh diện và rất là vui.
Dạ, vậy năm nay chú sẽ kỷ niệm ngày Anzac Day như thế nào nếu như mà trong lúc mà cách ly giữa đại dịch coronavirus như thế này ạ?
Cái ủy ban tổ chức Anzac Day của ASL tại Victoria họ tổ chức rất chú đáo. Họ đã đưa ra một cái kế hoạch và cái hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được bàn gặp họ và họ cũng đã cho biết cái kế hoạch, cái sự sắp xếp như thế nào. Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi vì cái tình trạng dịch viêm phổi như thế này. Cho nên và tôi cũng được may mắn tiếp xúc với họ. Thì họ cho biết thôi bây giờ tùy thôi, tùy theo cái tấm lòng của các anh như thế nào. Thì cái ban chấp hành hội cựu quân nhân của tiểu bang Victoria có họp và cũng có xin ý kiến của một số các cái hội trưởng và gia trưởng của các quân binh chủng. Thì đi đến cái quyết định như thế này là mình vẫn biểu lộ sự tôn trọng của mình đối với các chiến sĩ Hoàng gia Úc và Tân Tây Lan cho cái ngày Anzac Day. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng những cái điều luật mà chính quyền địa phương, ở chính phủ tiểu bang hay chính phủ liên bang đưa ra. Tất nhiên là chỉ có hai người. Cho nên ban chấp hành đã quyết định đề cử cá nhân tôi với nhiệm vụ là chủ tịch. Và một chiến hữu nữa, đó là chiến hữu thủ quỹ tên là Nguyễn Văn Bé thuộc đơn vị nhảy dù, sẽ đến đặt vòng hoa tại ASL Footscray. ASL Footscray là cái nơi, cái trụ sở của ASL mà cái ban chấp hành là đa số là các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Và đó cũng là nơi mà cái hội cựu quân nhân của tiểu bang Victoria được phép thường xuyên sinh hoạt tại đó. Cho nên chúng tôi chọn cái địa điểm đó. Và khoảng cỡ 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4, tức như ngày thứ Bảy này, là hai người đại diện cho Hội Cựu Công nhân Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Victoria sẽ đến đặt vòng hoa và tưởng niệm đơn giản tại đó.
Và năm nay cũng là 45 năm tưởng niệm tháng Tư Đen. Với tinh thần là mọi người đều ở nhà để bảo vệ an toàn khỏi dịch bệnh, thì cá nhân chú có kế hoạch gì để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 ạ?
Cảm ơn cô. Cái câu hỏi này nó làm cho tôi rất xúc động. Xúc động bởi vì 45 năm nó gợi lại và nó vẫn giữ trong đầu óc, trong trái tim cái sự thương đau của dân tộc Việt Nam. Bởi vì một cái chính thể nhân bản thì không còn nữa. Và một nền văn hóa mà quá tốt đẹp dựa trên nhân, lễ, nghĩa, trí, tín lại bị vùi dập. Rồi lãnh thổ, lãnh hải lại bị thu hẹp. Quyền tự quyết của dân tộc thì lại bị nước ngoài chi phối. Vì đó là cái lý do chính mà cộng đồng người Việt trong những năm trước đây, trong 44 năm trước đây thường xuyên tổ chức những cái cuộc biểu tình để phản đối Cộng sản Việt Nam tại tòa đại sứ của họ tại Canberra. Nhưng mà năm nay thì trong tình hình y tế hiện nay, chắc chắn là cái cộng đồng người Việt tự do của liên bang cũng như tiểu bang sẽ có ra một cái thông báo để làm cái lễ tưởng niệm như thế nào để thích hợp với cái hoàn cảnh y tế hiện tại. Riêng cái hội cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Victoria thì chúng tôi cũng đã họp ban chấp hành, cũng đã được sự đồng ý của các đại diện các quân binh chủng, là cũng chỉ có hai người thôi sẽ đến cái đài tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt, là cái đài mà cộng đồng người Việt đã xây dựng cách đây khoảng cỡ 3 hay 4 năm ở tại vùng Sunshine. Thì ở đó có cái tượng đài ghi lại cái tên họ của 521 người lính Úc đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam khi họ tham gia và họ ủng hộ cái sự chiến đấu của miền Nam Việt Nam. Và ở đó cũng có cái tượng đài tổ quốc của với cái hình bản đồ của nước Việt Nam chúng ta, và có thêm là 5 tượng đài của 5 vị tướng đã tụng tiết. Thì hai người đại diện cho cái ban chấp hành của Hội Cựu Quân Nhân sẽ đến đó và sẽ làm lễ thượng kỳ. Một người sẽ thượng kỳ và một người sẽ đứng cách đó khoảng cỡ 3 thước. Và sau đó thì chúng tôi sẽ đặt vòng hoa, sẽ làm lễ tưởng niệm. Thì đến chiều, cái chuyện đó xảy ra khoảng cỡ đúng 10 giờ sáng. Bởi vì 10 giờ sáng là cái ngày mà biến cố chúng ta mất nước ở tại Sài Gòn. Thì cái giờ giấc khác, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ là 10 giờ sáng để làm cái lễ thượng kỳ và tưởng niệm. Thì đến khoảng 6 giờ chiều thì sẽ ra và làm lễ hạ kỳ. Riêng cá nhân tôi thì tưởng niệm chỉ là cái hình thức thôi cho cá nhân. Chứ trong lòng thì ngày 30 tháng 4 là cái ngày rất buồn. Xin cảm ơn cô Lê Tông.
Xin cảm ơn chú. Tinh thần ngày An Sắc Day sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong mỗi người Úc vào ngày tưởng niệm năm nay. Các câu lạc bộ ASL, theo truyền thống, vẫn sẽ tổ chức lễ tưởng niệm An Sắc Day năm nay. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp online và trên các kênh truyền hình chính mạch vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 4. ASL cũng kêu gọi người dân thức dậy sớm như mọi năm. Nhưng thay vì đi đến địa điểm tưởng niệm, thì các gia đình hãy đứng ở bên đường ngay trước nhà mình hoặc đứng ở ban công để cùng thắp lên một ngọn nến ở buổi hừng đông. Một phút mặc niệm các binh sĩ đã hy sinh trong chiến trận cũng sẽ xảy ra online. Ngoài ra, nhiều ý tưởng kỷ niệm Anzac Day khác cũng được lan truyền qua các trang mạng. Chẳng hạn như nhiều người nhân dịp này sẽ quan tâm hơn đến những cựu quân nhân cao niên đang sống trong cô đơn, hoặc cùng nhau quyên góp để giúp đỡ các quân nhân và gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong thời điểm cả nước Úc đang sắp thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Còn luật sư Võ Minh Cương, Chủ tịch Tổng hội Cựu Quân Nhân của Úc cho biết.
Thì cái ngày 30 tháng 4 cho cộng đồng liên bang và các tiểu bang tổ chức, bên cạnh đó thì có tất cả những anh em cựu quân nhân để làm những buổi lễ chào cờ tưởng niệm những quân nhân cũng như tất cả đồng bào đã hy sinh trên bước đường vượt thoát chế độ cộng sản tư nhân, cũng như là để tưởng niệm tới những người đã bị tù tội ở tại Việt Nam vì chế độ cộng sản Việt Nam. Và cái buổi mà biểu tình thường diễn ra trước cái tòa đại sứ, gọi là tòa đại sứ của cộng sản tại Canberra. Thì như chúng tôi đã ở nước Úc ngày từ năm 1982, tôi là người tham dự cái buổi lễ anh giác đầu tiên là 25 tháng 4 năm 1982 và ngày 30 tháng 4 năm 1982. Tôi tham dự biểu tình tại cái gọi là tòa lãnh sự của tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Canberra. Đối với chúng tôi khi mà nhìn thấy đó ngày 30 tháng 4 đó, thì năm nay bị dịch cúm tàu cộng do thiên tai hay con người tạo ra, tôi nghĩ rằng rồi được làm sáng tỏ. Nếu Trung Cộng gây ra, họ sẽ phải trả giá cho hành động phi nhân này. Nhưng bất hạnh thay cho đại nạn 30 tháng 4 năm 1935 sẽ riêng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta mà do Đảng Cộng sản. Cho nên theo chúng tôi ghi nhận, kể từ khi Cộng sản Việt Nam xô quân cưỡng chiếm miền Nam, họ sẽ bỏ cái hiệp định Ba Lê mà chính chế độ Cộng sản Việt Nam đã chính thức ký kết. Hàng năm tùy theo số người Việt chúng ta sinh sống tại Úc đều với những cuộc biểu tình phía trước cái gọi là tòa đại sứ của Cộng sản tại Canberra. Trình tự theo thời gian cho đến khi cộng đồng chúng ta được thành hình, và trong những năm chúng tôi làm chủ tịch cộng đồng trong vòng 8 năm từ năm 1991-99 thì chúng tôi là những người mà chịu trách nhiệm tổ chức ngày 30 tháng 4 hàng năm. Thì có lúc ở trước tòa đại sứ cộng sản đến hàng chục ngàn người kéo về hang ổ của cộng sản biểu tình, chứng tỏ với thế giới thấy rằng Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chế độ độc tài độc đảng, đi ngược lại với sự tiến hóa con người. Năm nay 30 tháng 4 năm 2000 vì nạn dịch cúm, theo lệnh của chính phủ Úc Châu, cộng đồng chúng ta không biểu tình trước cái gọi là tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Canberra được. Nhưng tôi mạnh liệt tin tưởng rằng trong lòng của mỗi chúng ta đều hướng về quốc nội, đồng hành cùng đồng bào trong nước để tiếp tục đấu tranh giải thể chế độ cộng sản tại quê hương Việt Nam, họ hầu mang lại một nền dân chủ với những quyền làm người căn bản cho dân tộc thân yêu của chúng ta. Xin thưa cô Tâm và thưa tất cả quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Võ Minh Cường.
Dạ cảm ơn cô và kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.